Kính thưa cộng đoàn, năm 1954, cũng như phần lớn những người Bắc di cư vào Nam, dòng Nam Minh chúng tôi vào trong Nam này với hai bàn tay trắng. Dòng Nam Minh không hề có một căn nhà hay một cơ sở nào ở trong miền Nam này trước năm 1954. Vì thế một số các cha của chúng tôi thì mạnh ai nấy, người thì sống với giáo dân trong các cái lều tạm của dân di cư, một số khác thì tá túc ở xứ này xứ nọ, thậm chí có một cha Đa Minh của chúng tôi phải ở dưới gầm cầu thang của nhà thờ Thánh Martinho ở đường Nguyễn Thị Minh Khai gần đài truyền hình. Còn riêng một số cha khác và chúng tôi lúc đó là mới là các đệ tử sinh hay là các chủng sinh, thì được một bà ân nhân người Nam ở quận 5 nuôi dưỡng và cho ở nhà bà ta trong suốt gần 2 năm trời. Hàng ngày bà cho chúng tôi ở nhà đã vậy, bà còn cho tiền đi chợ, và thậm chí có ngày bà chính đích thân bà đi chợ rồi về nấu nướng cho chúng tôi ăn, phục vụ chúng tôi trong suốt thời gian ở đó. Bà có một ông anh tên là ông Bảy, bà ta là bà Tám và ông anh là ông Bảy. Dĩ nhiên là đức trước đây vẫn rất giàu có, bởi vì cha mẹ của ông bà rất giàu có hàng ngàn mẫu ruộng. Trước khi cha mẹ chết đi thì đã chia cho con cái mỗi người cả 100 mẫu ruộng và nhiều nhà ở trong thành phố. Ông Bảy này cũng được cỡ chừng 100 mẫu ruộng và 7 căn nhà phố ở quận 5 lúc bấy giờ. Với cái tài sản như vậy thì ông có thể nói là ăn cả đời cũng không hết. 100 mẫu ruộng và 7 căn nhà phố. Thế nhưng mà bởi vì ông là người hoang phí thì tất cả những tài sản đó ông đã ném hết vào trong cái sòng bạc nổi tiếng nhất Đông Dương lúc bấy giờ, đó là Đại Thế Giới Kim Trung ở quận 5. Cứ vài ngày ông lại bán đi vài mẫu ruộng, lấy tiền đem vào sòng bài. Và cứ như vậy chẳng bao lâu 100 mẫu ruộng đã không cánh mà bay. Rồi bán hết đất ruộng rồi thì bắt đầu bán đến nhà. Và dần dần cả 7 căn nhà phố cũng sang tay người khác. Cuối cùng ông phải ở một cái căn bếp nhỏ nhất ở sát một cái nhà lần khác của ông. Căn bếp nhỏ nữa mà có lẽ bán không ai mua. Và rồi hàng ngày ông cứ lang thang lếch thếch như vậy sang nhà bà em, tức là bà Tám, để xin bữa cơm ăn. Ăn xong rồi lại đi lang thang như thế. Và tôi nghĩ là những người con cũng thế thôi. Thì đây là một câu chuyện có thật. Và tôi muốn nói câu chuyện này để nói về cái gì mà Adam Eva đã đánh mất. Thánh Thomas dòng Đa Minh đã dùng một ảnh tương tự như vậy về cái gì mà hậu quả do tội lỗi của ông bà Nguyên Tổ đã gây ra cho nhân loại. Thánh Thomas nói, khi dựng nên ông bà Nguyên Tổ, tức là tổ phụ của nhân loại, Thiên Chúa ban cho ông bà tài sản là tất cả gì? Tất cả vũ trụ này, tất cả cái thế giới này, chim trời, cá biển, muôn loài muôn vật. Rồi cho ông bà ở trong vườn địa đàng với tất cả những cây ăn trái. Họ chỉ việc ăn sung mặc sướng, rồi phụng sự Chúa, và cuối cùng sẽ được trở về với Thiên Chúa là cha của họ để hưởng hạnh phúc muôn đời. Thế nhưng ông bà Nguyên Tổ của chúng ta cũng giống như cái ông Bảy này, đã nướng tất cả cái gia sản đó cho ma quỷ, đem cầm cố tất cả những cái tài sản đó cho ma quỷ. Và rồi ông bà đã trở thành trắng tay đi lang thang lếch thếch, bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng, tước hết mọi cái quyền lợi, cái danh dự là con cái của Thiên Chúa. Và cũng như thế, con cái của hai ông bà suốt những năm tháng triền miên sau đó phải khổ, phải vất vả, phải nhục nhã, phải nghèo túng, và cuối cùng phải chết, chết trong sự tuyệt vọng của mình. Thế nhưng rất may là Thiên Chúa là đấng giàu lòng từ bi thương xót. Ngài đã hứa là sẽ gửi một đấng cứu thế đến để cứu chuộc nhân loại. Và quả vậy, đấng cứu thế đó ngày hôm nay đã tới. Ngài đến để chuộc lại tất cả những cái tài sản mà nguyên tổ A-dông E-ma đã thế chấp, đã bán đi, đã cầm cho ma quỷ. Thì bây giờ Ngài đòi lại, chuộc lại. Vì chúng ta gọi là ơn cứu chuộc là như vậy. Ngài chuộc lại tất cả những cái tài sản đó bằng chính cuộc sống và cái chết của Ngài ở trên thập giá. A-dông E-ma đã làm cho con cái phải chết. Thì bây giờ Đức Kitô, ngôi hai Thiên Chúa nhập thể, đã trả lại sự sống cho con người. Adam Eva đã làm cho con cái phải nhục nhã, phải đau khổ. Thì bây giờ ngôi hai Thiên Chúa xuống trần gian để trả lại hạnh phúc cho họ. Adam Eva đã làm mất hạnh phúc nước trời, làm mất cái vinh dự làm con cái của Thiên Chúa. Thì bây giờ ngôi hai Thiên Chúa nhập thể lại lấy lại, trả lại cái vinh quang, cái danh dự cho con người là con cái của Thiên Chúa. Cho nên đúng như lời Thánh Phaolô đã nói, vì một người mà tội lỗi và đau khổ đã lọt vào trần gian, thì bây giờ cũng nhờ một người, tức là ngôi hai Thiên Chúa nhập thể, mà sự sống đã được trả lại cho con người. Xưa kia ông bà nguyên tổ Adam Eva làm nhục chính bản thân mình và làm nhục con cái mình. Thì bây giờ cũng nhờ có Adam mới, tức là ngôi hai Thiên Chúa nhập thể, và Eva mới, tức là Đức Trinh Nữ Maria, trả lại vinh dự cho con cái của các ông bà. Cho nên không lạ gì, trong đêm Giáng sinh, các sứ thần đã hiện ra và nói với các mục đồng: tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại. Ngày hôm nay, ngôi hai Thiên Chúa đã giáng trần. Và chúng ta thấy, cả một cái gia sản tinh thần vô biên cao quý như vậy, ông bà đã đánh mất. Thì bây giờ ngôi hai Thiên Chúa đã giáng trần để trả lại, để chuộc lại và đem đến hạnh phúc, ơn cứu độ, và nhất là được làm con cái Thiên Chúa nhờ cuộc giáng sinh và cái chết của chính Đức Kitô. Cho nên đó là quả là một cái niềm vui không chỉ đối với những người mục đồng ở Bethlehem, niềm vui không phải chỉ đối với những người công giáo, mà đó là niềm vui cho toàn thể nhân loại. Cho nên không lạ gì ngày hôm nay, ở những nơi, một đất nước có thể nói là xa lạ với Thiên Chúa, mà người ta vẫn phải công nhận rằng ngày lễ Giáng sinh, ngày Noel, đó là ngày vui của mọi người. Các báo chí mấy ngày hôm nay đều nói rằng mọi người ở Việt Nam, ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Hà Nội đều hân hoan mừng lễ Giáng sinh. Đó, cái niềm vui đó không phải chỉ riêng của chúng ta là những con cái của Chúa, con là người công giáo, mà là niềm vui chung của tất cả mọi người, bởi vì xét cho cùng, tất bất kỳ ai là con người thì đều là con cái của Thiên Chúa và đều có quyền được hưởng ơn cứu độ, hưởng niềm vui mà Đức Kitô ngôi hai Thiên Chúa nhập thể đem đến cho mọi người. Vào thế kỷ thứ 12, vua Frederick thứ hai nước Đức đã làm một cái cuộc thí nghiệm hết sức là quái đản và độc ác. Ông ra lệnh tập trung một số những trẻ sơ sinh và đem đi một nơi thật xa ở trong rừng và giao cho một số những cái bà mẹ nuôi dưỡng những em bé này. Với một cái điều là cấm là thế này, trong suốt thời gian thí nghiệm tuyệt đối không bà mẹ nào được nói một lời gì, tuyệt đối im lặng trong suốt thời gian thí nghiệm để xem là ông ấy muốn là xem rằng những đứa bé mà không được nghe tiếng người như vậy thì nó sẽ nói cái ngôn ngữ gì. Thì kết quả là chúng ta thấy mặc dù trong thời gian thí nghiệm đó các em được nuôi dưỡng rất cẩn thận, ăn uống đầy đủ, nhưng các em càng ngày càng còi đi, càng ngày càng gầy đi, và các em không biết nói, chỉ có biết kêu o oa oa vậy thôi, không biết nói. Và cái cuối cùng, điều mà người ta tiên liệu đã xảy ra, cuối cùng tất cả những em bé đó đều đã chết. Đã chết không phải vì không được nuôi dưỡng đầy đủ, mà đã chết bởi vì không được nghe tiếng nói yêu thương của các bà mẹ, của con người. Và đó là cái hình ảnh của chúng ta. Từ ngày Thiên Chúa đuổi ông Adam Eva ra khỏi, bà Eva ra khỏi vườn địa đàng, Thiên Chúa xa lánh con người. Thiên Chúa không nói với con người một lời nào. Ngài giữ im lặng trong suốt thời gian đó. Cho nên con người không được nghe tiếng nói của Thiên Chúa của mình. Cho nên con người chết đau khổ, tuyệt vọng. Vì những cái đau khổ khác đã đành, vì tội lỗi riêng của mình đã đành được. Nhưng mà cũng bởi vì không được nghe tiếng nói yêu thương của Thiên Chúa. Thì hôm nay ngày Đức Kitô giáng trần, Đức Kitô đã đến ở trần gian không phải chỉ để nói với chúng ta một đêm giáng, trong đêm Giáng sinh mà thôi, mà Ngài còn nói và thậm chí còn ở với con người, không phải chỉ 33 năm ở trần gian, mà Đức Kitô Thiên Chúa đã nhập thể và đã ở với con người. Như lời Đức Kitô đã nói, này đây Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Vâng, Đức Kitô không những ở theo nghĩa là quyền năng của Ngài hiện diện khắp nơi, mà Ngài còn ở một cách rất cụ thể mà chúng ta có thể nhìn thấy, đó là ở trong phép thánh thể để chúng ta có thể gặp gỡ Ngài, có thể nói chuyện với Ngài, có thể nghe người nói, có thể nghe được tiếng nói yêu thương của Ngài. Và chính vì niềm vui đó mà các sứ thần đã nói với các mục đồng đấy, một tin vui vĩ đại. Tôi báo cho anh em biết một tin vui vĩ đại. Và rồi từ tin vui này thì tất cả triều thần thiên quốc và cả nhân loại cùng cất tiếng tung hô vinh danh Thiên Chúa trên trời và bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Vâng, quả thật Thiên Chúa đã thương và đã nhớ đến con người và đã trả lại tất cả vinh quang vinh dự đó cho chúng ta. Vậy thì trong niềm vui ngày Giáng sinh, chúng ta tâm tình cảm tạ lên Thiên Chúa là đấng yêu thương và không bao giờ bỏ rơi con người, dâng lên Chúa Hải Nhi tất cả tâm tình yêu mến của chúng ta. Xin Chúa đến và nói với chúng ta mỗi ngày. Xin Chúa đem đến niềm vui cho chúng ta và nhất là đem đến cho chúng ta ơn cứu độ là hạnh phúc nước trời mà Chúa hứa cho tất cả những ai tin vào Ngài. Xin mời cộng đoàn đứng lên.